anh em đọc câu chính á. Câu này dịch không chính xác. Nghĩa là dịch chính xác là lời Chúa là chắc chắn và đáng tin. Có nghĩa là lời Chúa trong toàn bộ Kinh Thánh là chắc chắn và đáng tin. Thì nhiều tín đồ biết lời Chúa là sự thật, là chân lý, nên họ tin lời Chúa. Nghe tin một cách khách quan thôi. Nhưng mà đoạn này nói một cái điều sâu sắc hơn, không phải là tin một cái điều sự khách quan nữa, mà là trải nghiệm lời Chúa và mình nuôi dưỡng chính mình bằng lời Chúa. Anh em đọc lại câu 12.
Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, biết làm sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch làm chứng cho các tín đồ.
Amen. Cái chỗ này, chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi thì phải lấy lời nói. Ở đây nữa còn có nghĩa là mình một cái tấm gương cho các tín đồ về lời của Chúa. Thì trong bản thân đức thì nó thiên về như vậy á, nghĩa là nhưng mà không phải là mình làm gương và bằng chỉ bằng mình giảng lời Chúa, chia sẻ lời Chúa cho anh em, nó không có chỉ như vậy, mà nó trong đây câu số 6 anh em đọc lại.
Con dạy dỗ các việc đó cho anh em thì con sẽ nên kể giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ được nuôi bởi các lời của tin và con đã.
Amen. Ở đây nói Paulo nói là nói với Timothy là sẽ nên một cái kẻ một người phục vụ tốt lành của Đức Christ. Anh em có muốn trở thành một cái người những người phục vụ tốt lành của Đức Christ hay không? Nó mạnh mẽ lên quá vậy cơ. Thì mình phải làm sao? Mình phải học thần học, hay là mình học những cái sách giải nghĩa về Kinh Thánh. Paulo nói sao lòng? Amen. Được nuôi bởi lời của đức tin. Nghĩa là Paulo nói Timothy phải nuôi chính mình bằng lời của đức tin, phải nuôi chính mình bằng lời Chúa. Nhẫn hai tuổi vậy có em nuôi nhẫn bằng gì? Nghĩa là mỗi ngày nhẫn phải ăn đúng không? Thế tụi em có cần ăn không? Hai tuổi biết ăn vậy, học đại học có biết có ăn không? Cần luôn. Cái đó là cái vấn đề ở đây á. Ở đây Chúa muốn nói là mình hiểu lời Chúa chưa đủ, mà mình phải biết nuôi chính mình phải nuôi. Mỗi lần em cho nhẫn ăn là mình cũng phải cần ăn ăn lời Chúa. Muốn trở thành một cái người phục vụ trung thành của Đấng Christ thì mình phải nuôi chính mình. Mình phải xem lời Chúa là thức ăn của mình, thức ăn mỗi ngày luôn. Nếu mà mình chỉ có hiểu cái điều đó thôi thì nó không có nghĩa là ăn. Anh em thấy chỗ nào khác biệt không? Hiểu với ăn khác nhau chỗ nào?
Mình hiểu về món ăn thì mình đo, nhưng mà ăn ăn thì có thực tế, còn thì thực tế không phải như vậy.
Chính xác á. Ví dụ lúc mà anh em đói bụng á, anh em nghĩ anh em biết, anh em hiểu là cơm á là làm từ tinh bột đúng không, có cung cấp năng lượng cho mình, mà cứ hiểu hoài luôn mà không nhét bỏ nhét vô miệng ăn thì có nào. Mình biết cái cơm gạo đó là đúng là tốt đúng không, giống mình hiểu là Chúa là đúng tốt lành, mà mình cứ hiểu nhưng mình không chịu nhét vô miệng thì mình sẽ giống như ngoài đời mình sẽ đói rồi sẽ chết. Nên đây chú muốn cái điều quan trọng nhất đó là mình phải sống bằng lời của Chúa, phải ăn lời của Chúa vô. Mà ở đây là nói là phải là lời Chúa chung chung là lời của đức tin, tức là mình phải tin những lời gì mình đọc trong Kinh Thánh. Có nhiều người hiểu lời Chúa hiểu như vậy nhưng mà họ không có tin, không tin là nó sẽ ứng nghiệm với mình có thể trải nghiệm được trong cái đời sống của mình. Ví dụ như là Chúa nói là mình có thể thắng được thế gian bởi đức tin của mình. Mình không tin có điều đó. Nên khi gặp bắt bớ hay gặp khó khăn, mình nản lòng, thử thách mình nản lòng. Rồi Chúa nói là mình đừng có lo lắng gì cả, vì là Cha trên trời biết là mình cần những gì rồi. Đừng có cần lo lắng ở uống mặt. Nhưng mà mình, nhiều người hiểu câu đó, nhưng mà người không có tin. Từ đó nên mình phải nuôi bằng lời của đức tin, đặt lòng tin vào đời. Là Đức Chúa Trời, mình có thể tin, có thể Chúa sẽ làm những điều đó ứng nghiệm đối với mình được. Rồi anh em đọc văn 6 câu 63. À, văn đoạn 6 câu 63.
Là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống.
Amen. Rồi là câu này không phải là thần linh mà là thánh linh. Thánh linh làm cho sống, xác thịt không có chi. Những gì mà những lời mà Chúa phán á, là linh và là sự sống. Cái đó là cái điều quan trọng. Khi mình đến với lời Chúa, mình phải ý thức rằng mình cần tiếp nhận sự sống của Chúa. Như khi anh em ăn thức ăn thì anh em nhận được sự sống từ thức ăn, đúng không? Những gì mình ăn trở thành năng lượng cho mình. Còn nếu mà hiểu về cấu những cái chất của trong thức ăn có gì đó, nó không có giúp, nó không thể là năng lượng cho mình được. Thì lời Chúa vậy, mình phải nào khi mình ăn đón đến với lời Chúa, mình phải tiếp nhận thêm thánh linh. Phải ăn lời Chúa để mình tiếp nhận thêm thánh linh và sự sống vào trong mình. Amen. Xin Chúa chúng ta hiện thực này. Rồi Thi Thiên 119 câu 47. Câu 47.
Tôi sẽ về điều răn Chúa là điều răn tôi yêu mến. Amen.
Amen. Anh em thấy như sao? Vui vẻ và điều răn của Chúa gọi là điều răn tôi yêu mến. Ở đây là tác giả này là rất thích đồ ăn. Trong Kinh Thánh tiếng Đức ý là tôi thưởng thức các điều răn của Chúa. Trong khi mình ăn phở, hủ tiếu hay ăn món hải sản, món ăn nào mình thích, mình ăn một cách rất là thưởng thức, đúng không? Mình có nuốt dội, mình nghe từ từ đó. Thì đây là mình thấy tác giả Thi Thiên này, đó là Chúa Giêsu này tức thưởng thức những cái món ăn. Câu Thi Thiên, cả Thi Thiên 119 á mô tả những cái trải nghiệm với lời của Chúa bằng cách và cái mùi vị của lời Đức Chúa Trời, cái tuyệt vời. Xin Chúa cho chúng con đạt tới mức này, cho chúng con thưởng thức điều răn của Ngài và yêu lời điều răn của Ngài. Chúa ơi. Câu 15 Thi Thiên đó luôn, câu 15.
Về diện mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa.
Thế ở đây cũng có mô tả một cách ăn của lời của Chúa là không chỉ lúc mình cầu nguyện, mình dành thời gian riêng để mình cầu nguyện vài câu kinh thánh nào đó, mà trong cái đời sống mỗi ngày của mình á, trong lúc mình làm việc hay mình làm chuyện gì đó, mình suy gẫm lại lời của Chúa trong đầu của mình, và mình qua đó mình xem xét đường lối của Chúa. Anh em đọc Thi Thiên 1 câu từ câu 1 đến câu 3 luôn.
Cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng
đứng trong đường lối, chẳng đứng trong đường tội nhân,
không ngồi
chỗ của kẻ nhạo báng,
tâm
ý làm vui vẻ và luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Amen.
Amen. Đó rất là tuyệt vời, hiểu không anh em? Lấy vui vẻ và được pháp của Đức Chúa và suy gẫm được pháp ấy ngày và đêm. Nó không có chỉ là mình hiểu gì đó về lời của Chúa, mà nó sâu hơn nhiều. Mình rất vui vẻ về lời của Chúa, mình thưởng thức nó và mình suy gẫm từ trong đầu. Thì đầu óc chúng ta luôn luôn nghĩ chuyện gì nào đó, đúng không? Công việc, du lịch hay là ăn uống, hay những bận rộn của đời này. Khi chúng ta ngồi đây, chúng ta có nghĩ đâu chuyện ở trên mặt.
Ok.
Thì Chúa muốn mình suy gẫm, nghĩ tới lời của Ngài trong cái cuộc sống của mình. Lúc mà mình, nhất là mà khi mà mình rảnh hay rảnh rỗi vậy, thì đừng có để trí tưởng tượng mình bay cao quá, mà mình suy gẫm lại lời của Chúa. Những cái gì mà đoạn mà sáng buổi sáng mình cầu nguyện với Chúa, mình có suy gẫm lại, hoặc là những gì mà mình thông công trong tuần. Mà này rất là tuyệt vời, không vui vẻ và luật pháp của Chúa nữa, chứ không phải là mình chỉ có hiểu thôi, hoặc là gắng sức làm theo mà này là một cái sự hưởng thụ rất là vui vẻ. Nếu mà chúng ta được như vậy á, là dễ giống như là cây trồng gần dòng nước vậy, là không có sợ hạn hán, không có sợ bất kỳ thử thách nào cả. Chúng ta lúc nào cũng đâm rễ cả, ra trái, lá sẽ không bao giờ có tàn héo. Nếu mà chúng ta làm vậy thì sắp tới dù mà những cái bọn ác cũng làm gì làm, mình cũng không có nản. Mà ngược lại, những cái đứa nó giúp mình càng mạnh mẽ hơn nữa, đúng không? Nếu mà có rễ sâu ngay tận chơi đập như cạnh dòng nước rồi. Ở đây họ nói là không phải là do đông người hay là làm cái gì đó cao xa cho Chúa, mà là suy gẫm luật pháp của Chúa ngày và đêm. Trước khi đi ngủ như vậy, mình nên nghĩ về luật pháp của Chúa. Những gì mà Chúa, những đoạn tánh gì mà Chúa mới bày tỏ cho mình, hay mình mới đọc, mình suy gẫm nó, mình nhai đi nhai lại như con bò ăn cỏ vậy. Thì lúc đó mình sẽ mình sẽ thấy rằng mình sẽ lớn lên rất là nhanh. Đó là cách để trở thành một cái người phục vụ trung thành của Đức Chúa, của Đấng Christ, chứ không phải là suy nghĩ làm cái gì đó cao siêu hay là phải hiểu hết toàn bộ Kinh Thánh. Ví dụ một tiến sĩ về lương thực thực phẩm và dinh dưỡng á, mà nếu không có ăn á cũng chết nữa. Còn một đứa trẻ này á mà biết ăn uống thì sẽ lớn lên, mặc dù không có hiểu hết gì mà không hiểu gì nhiều, đúng không? Rồi trở lại Thi 119 câu 17.
Ban ơn làm cho tôi tớ Chúa, để tôi được sống thì tôi sẽ giữ lời của Chúa.
Amen. Trong câu Đức ghi là xin Chúa làm cho người phục vụ của Ngài được để coi là. Nghĩa là làm cho tôi được tốt lành trong mọi chuyện luôn, được đầy dẫy. Để làm gì? Để cho tôi được sống. Và gì? Để giữ lời của Chúa. Thì ở đây Chúa nói là mình cần phải giữ theo lời, làm theo lời của Ngài. Hiểu chưa đủ, tin chưa đủ, và mình còn phải làm theo nữa. Nhưng mà nếu mà mình ăn lời Chúa như vậy, suy gẫm lời của Chúa như vậy, thì dần dần lời của Chúa, mình sẽ sống bởi lời của Ngài, và mình có sức để làm theo lời của Ngài được. Như trong dân 6 có câu là như cha đã hằng sống ở sai ta, thì những ai mà ăn ta thì sẽ bởi ta mà sẽ làm theo ý của ta. Thì nếu mà mình ăn Chúa thì mình sẽ sống bởi Chúa, và mình có thể làm theo ý của Ngài được. Thi thiên 119 câu 38.
Xin Chúa làm ứng nghiệm lời Chúa cho kẻ tôi tới Chúa, tức là kẻ kính sợ Chúa. Amen.
Ở đây tác giả đặt thêm cái mức mới nữa là mình xin Chúa, mình chủ động xin Chúa làm ứng nghiệm lời của Ngài trong đời sống của mình. Không chỉ là mình cố gắng làm theo lời Chúa, mà muốn Chúa làm cái lời mà Ngài phán với mình nó trở thành cái hiện thực. Và để như vậy, đầu tiên là mình phải tin, mình suy gẫm lời Chúa, mình tin. Thanh An cũng hay cầu xin Chúa là những gì mà mình ăn lời của Chúa, muốn nó, Chúa ơi, con không chỉ muốn thưởng thức nó, thấy nó ngon, giờ con muốn trải nghiệm nó thực tế luôn. Chứ mình thấy ngon mà mình không có thấy trải nghiệm được thực tế thì nó cũng vô ích, đúng không? Mình thấy Chúa hứa rất nhiều điều cho mình. Chúa hứa nhiều về sự nhân từ của Chúa, sự thương xót của Chúa. Thì mình cũng muốn trải nghiệm những điều đó đối với dân tộc Việt Nam của mình. Và Chúa hứa là Chúa Thánh có nói là hãy tin Giê-xu, Chúa Giê-xu thì cả ngươi và nhà ngươi cũng sẽ được cứu, đúng không? Mà mình chưa có trải nghiệm được điều đó, gia đình mình cũng chưa có được cứu. Nên mình phải dừng cái câu đó mình nói, Chúa ơi làm, con tin lời Ngài, con thích câu này, Chúa ơi làm nữa, rất là nhiều điều khác nữa, đúng không? Chúa hứa là Chúa sẽ dẫn dắt mình giống như Thi 16 vậy, Chúa đứng trước mặt, đứng mình, nắm tay mình dắt đi. Mình thấy có rất là hay không? Mình nhớ trong lòng của mình, nhưng mà mình chưa trải nghiệm được, thì mình phải đòi Chúa phải làm. Một mặt đó là mình làm, mình có sức của Chúa, mình giữ lời của Chúa, nhưng mà khác, Chúa cũng phải giữ lời của Ngài nữa. Ngay cả hai bên luôn, hai người cùng đi với nhau, mà hai bên đều phải làm hết. Nên cái tác giả Thi Thiên này, cái của tấm lòng rất là tuyệt vời. Có mấy lần nói Chúa, con muốn giữ lời Chúa và Chúa qua giữ lời của Ngài. Ví dụ như nếu mà anh chỉ có hiểu những câu thánh này thôi mà Chúa không có làm ứng nghiệm từ nó cũng không có ít đi. Rồi Jeremy 15 câu 16. Nói chung những điều này là những điều cũ thôi, nhưng mà chúng ta phải trở lại với những gì Chúa bày tỏ mình ban đầu. Jeremy 15 câu 16.
Những lời Ngài đã ăn lấy rồi, lời Ngài là sự bởi Yêu-va Đức Trời, và thì tôi được xưng bằng danh Ngài.
Ở trong Kinh Thánh tiếng Anh á, ghi là khi tôi vừa tìm được lời của Ngài, chứ không phải chỉ là nghe. Khi nghe là người ta nói cho mình nghe, nhưng mà một cái gì đó rất là bị động. Còn đây là mình tìm được. Chú muốn chúng ta một cái gì đó chủ động đi tìm kiếm lời của Ngài, chứ không phải là mình đợi người khác cung cấp cho mình, mà mình phải chủ động. Thì tiên tri Jeremy tìm gặp được những lời của Chúa rồi thì ăn lấy, chứ không phải là học lấy mà ăn lấy luôn. Và lời Chúa là sự vui mừng và hớn hở của lòng tôi. Amen. Xin Chúa làm cho lời của Ngài là sự vui mừng hở của lòng chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đi tìm lời của Chúa, ăn nó và xin Chúa cho chúng ta được. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu 13.
Mà thành đạo.
Amen. Câu này cũng rất tuyệt. có nhiều người khi mà ở trong tôn giáo á, người ta đọc Kinh Thánh nhưng người ta nói là do con viết ra. Có nhiều người như vậy, nhất là bên công giáo, quyển sách này là do con viết ra, do ý của con người. Công giáo hay à, không? Còn đây nói là gì? Tin bởi cho lời của Chúa Trời. Cái vấn đề quan trọng đó là mình có tin đó là lời của Đức Chúa Trời hay là lời của một người đó. Nhưng mà câu này nó không có dừng lại như vậy. Thì trong hội thánh này đó, khi mà Paulo và các anh em khác chia sẻ Thessalonica nè, đây là hội thánh trẻ. Thessalonica là những nơi có những tín đồ trẻ tuổi, mới tin Chúa và trẻ tuổi, những người mới bước đi bước tin thôi. Thì khi mà Paulo với những anh em khác tới đó chia sẻ thì họ đã tiếp nhận mà với cái tấm lòng rất là tốt, tiếp nhận không phải là lời của con người mà lời của Đức Chúa Trời, không coi như lời của con người và xem đó là thật là lời Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây nói gì, cũng hành động trong anh em có lòng tin à. Thì ở đây nói là chúng ta tin lời Chúa chưa đủ mà lời của Chúa phải tác động, phải hành động trong chúng ta nữa, phải có kết quả trong chúng ta. Nếu mà chúng ta ăn lời Chúa nhiều, chúng ta ăn lời Chúa, suy cảm lời Chúa nhiều nhưng mà chúng ta không thấy có kết quả gì hết, chúng ta hãy coi chừng có cái gì đó nó không có ổn, đúng không? Tại lời Chúa tác động sắc thành gươm hai lưỡi luôn. Thấy lời Chúa ngon rồi thưởng thức lời Chúa, suy gẫm lời Chúa mà thấy không có tác quả, không thấy mình không có thay đổi, không có tác gì hết trơn á, thì có cái gì đó thực sự không có ổn.
Anh này chúng bỏ đi.
còn một lý do, còn những lý do khác anh em cứ nói.
Yeah. Tất cả những cái chân men xác thịt trong lời Chúa mình ăn rồi, nó nằm ở cái lời mà chúng không cắt bỏ đi.
Thì đó cũng phải là tội lỗi. Và một cái lý do nữa là lương tâm cũng chai lì. Tại lời Chúa, em nhớ con thánh nào lời Chúa nói tác dụng không? Ở trong Cựu Ước lời Chúa có tác dụng á, như là mưa thấm đất đai. Mình là cọc đọc câu đó đi, như trời mưa làm cho đất đai kết hoa màu á. Em đọc luôn, em nói cho anh em biết không?
Đây sai 55 câu 10 với câu 11
à, câu này cái tiếng
quả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà được nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.
Amen. Cái câu này là một cái chân lý không? Lời Chúa mà ra từ miệng của Ngài thì sẽ không có trở về con mà sẽ có kết quả. Thì nếu mà chúng ta ăn lời Chúa, chúng ta suy gẫm lời Chúa nhưng mà có gì lời Chúa không lớn lên thì chúng ta có cái gì đó không ổn. Thì lời Chúa phải có kết quả ở trong chúng ta, phải hành động. Thì một trong những nhân quan trọng đó là lương tâm của vấn đề. Lương tâm bị chai lì rồi thì coi dù mà mình cứ đọc lời Chúa, ăn lời Chúa hoài nó cũng không có thể nào mà ra được hết. Có Timôthê thứ nhất câu chương 4 cũng nói về lương tâm chai lì á. Anh em đọc từ Timôthê thứ nhất chương 4 từ câu 1 tới câu 3.
Cả Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt
có một kẻ của đạo theo các thần lừa dối và
là đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, họ sẽ cấm cưới gả, biểu khen các thức ăn của Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy.
Amen. Không, đây nữa là lương tâm chai lì. Có nhiều sự dạy dỗ chúng ta hãy coi chừng ở trong tôn giáo bắt nguồn từ những kẻ mà do có lương tâm chai lì, họ bị nên bị ma quỷ lừa, không có tiếp nhận được lời của mình. Thì mình cũng coi chừng lương tâm, mỗi người của mình phải coi chừng lương tâm, cũng phải coi chừng mình làm những cái điều mà làm gì đó sai lương tâm, mà mình lương tâm mình sẽ cáo trách mà mình không có nghe theo, cứ làm tiếp rồi nó sẽ chai luôn. Thì lúc đó là mình cũng mất sự cảm biết hoàn toàn, lúc đó rất là nguy hiểm mà mình sẽ hại người khác nữa. Paulo nhắc rất nhiều tới lương tâm á, kêu phải giữ gìn lương tâm. Tại lương tâm á là một phần của tâm linh, đúng vậy, nhưng mà là một phần của tâm linh mình. Trong tâm linh mình có lương tâm mà nó khác nhau. Thì có nhiều lúc á thánh linh phán mình qua lương tâm. Người không tin Chúa không có thánh linh nhưng mà có lương tâm. Lương tâm là một con người lúc mà lúc sinh ra đã có. Tại con người ai cũng có tâm linh cả. Cho dù tâm linh của người không tin Chúa bị chết nhưng mà cũng có cái lương tâm. Nên mình làm cái gì đó mình thấy tự nhiên cái lương tâm mình làm gì đó mình là bị sai, dù anh làm điều đó mà em không biết, anh em khác cũng không biết được, nhưng
lương tâm anh nói nên sao thì mình phải chú ý. Lương tâm giống như một cái sự báo động vậy, cái cơ quan báo động của Chúa vậy. Nếu mà nó báo động hoài mà mình làm hồi nó bị chai nó hư luôn. Thì để làm trở thành một cái người giúp việc trung thành của Chúa thì chúng ta phải chú ý lương tâm của mình, phải có lương tâm trong sạch. Timôthê thứ nhất chương 1 câu 5, câu này nói tới lương tâm.
Mục đích là sự khởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra.
Cái mục đích cuối cùng luôn á là tình yêu thương, lòng tin sạch và lương tâm tốt. Mà Chúa giúp chúng con giữ gìn lương tâm. Và anh em đọc tiếp câu 6, câu 7.
Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích, muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết.
Nếu mà mình á, những người này là họ bỏ qua lương tâm của họ, lương tâm của họ cáo trách gì mặc kệ, cuối cùng á là họ tuy là những người dạy nhưng mà không hiểu gì cả, họ không biết họ nói gì. Thấy điều đó là trong tôn giáo rất là rõ luôn. Nhưng mà lương tâm mình lỡ có vấn đề thì mình làm sao? Không phải lúc nào cũng lý tưởng là giữ gìn lương tâm tốt. Lỡ mình có vấn đề lương tâm mình nó bị dơ rồi, dơ bẩn thì mình làm sao? Tiêu luôn à? Chứ cung cấp mình phương tiện gì để mình biết đó? Nếu mà lương tâm mình bị ô uế thì mình ban cho mình thử cái đó.
Trên máu Chúa Giêsu.
Đúng chắc. Rồi anh em đọc Hebrew 9 câu 14.
Cũng chính Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dân chính mình không tỳ tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là nhiều.
Lời Chúa không chỉ để miếng huyết của Chúa không chỉ để làm sạch tội lỗi, nước rửa chén, nước xà bông gì đó, mà đây nói tới lời Chúa còn có công dụng sâu xa nữa là làm sạch. Lời Chúa có nhiều công dụng lắm. Nên khi mà chúng ta thấy lương tâm mình có vấn đề thì chúng ta cũng Chúa ơi xin lấy huyết của lương tâm của con, cho lương tâm của con được sạch khỏi công việc chết. Công việc chết không chỉ là tội lỗi mà là những cái công việc xác thực mình làm, những điều mà mình làm theo ý riêng của mình, dù Chúa không bảo làm mà mình làm. Cái đó là thầy muốn câu 14 nó rõ là muốn phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống thì lương tâm mình phải sạch. Chúa ơi, lương tâm mình có vấn đề là mình, và đặc biệt trong tiếng Hy Lạp chủ cái chỗ hầu việc hay phục vụ ở đây á, nó không phải là chung như là phục vụ trong nhà hàng hay là trong công ty, không phải là công việc bình thường. Mấy chữ phục vụ này là phục dành cho những thầy tế lễ, công việc của thầy tế lễ, cái những sự phục vụ liên quan đến thầy tế lễ. Thì có nghĩa là để làm thầy tế lễ được, công việc làm tế lễ được thì bắt buộc mình phải quan tâm mình dùng huyết của chúng. Thầy anh đã kiểm tra cho tâm tiếng Hy Lạp nó có nhiều từ phục vụ, có nhiều từ đó, giống như là từ tình yêu thương cũng có nhiều từ cũng vậy. Thì phục vụ đây là chỉ nói tới những việc làm của thầy tế lễ. Nên khi mà người ta thấy lương tâm mình có vấn đề gì đó, thấy sao mình ăn lời Chúa hoài mà nó không có vô, cho dù mình đã cầu nguyện Chúa xin Chúa tha thứ tội lỗi của mình rồi mà mình ăn lời Chúa hoài không có vô, thì mình phải rửa sạch, phải hướng nhớ, phải tập trung. Rồi khi nào nó có thể phục vụ, ví dụ mỗi lần mình phạm tội á, mình ăn năn rửa sạch tội lỗi của mình, xưng nhận tội lỗi, nhưng sau đó mình làm tiếp, sau đó lại huyết Chúa rửa tội lỗi để rửa sạch tội của mình, sau đó mình lại làm tiếp nữa, hội lương tâm mình nó sẽ bị ô uế chai lì luôn. Nên mình không có làm gì được nữa mà mình phải xin Chúa rửa lương tâm mình nữa và giúp mình không tái phạm. Mình trở lại Timôthê đoạn 4 câu 12.
Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nét làm sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín.
Câu này đặc biệt dành cho những người trẻ tuổi. Ở đây chúng ta trong hội thánh của Chúa, chúng ta không có liên quan tới những gì quan niệm của ngoài đời, của truyền thống cả. Nghĩa là những người lớn tuổi mới được nói, còn những người trẻ tuổi phải nghe theo hết tất cả luôn, được làm gì cả. Nhưng đây Phaolô khuyên Timôthê là một người rất là trẻ tuổi, nói là đừng có khinh ai vì con trẻ tuổi, mà hãy là một cái tấm gương cho các tín đồ. Thì những người trẻ tuổi cũng có thể làm tấm gương các tín đồ, không chỉ là mạnh mẽ trong lời Chúa, mà quan trọng đó là trong cái lối sống, của nếp sống. Hiếu trang kia cũng có thể làm gương cho giữ, làm theo tụi em thưởng thức lời Chúa, rồi tụi em giữ lời của Chúa, làm theo thể hiện qua cái đời sống của mình, thì những anh em khác mình sẽ thấy cái lối sống sống theo lời Chúa nó quan trọng nhiều hơn là mình hiểu lời Chúa. Tại trong tình yêu thương thì trong sạch, nên đừng có mình, chính mình cũng đừng có đánh giá thấp mình. Tại lời Chúa nói những người trẻ tuổi là mạnh mẽ và cũng có thể làm gương. Thì cái câu này cũng đúng cho tất cả những cả chúng ta, mỗi người chúng ta hãy xin Chúa cho mình trở thành tấm gương cho những tín đồ xung quanh, không phải là những cái hiểu biết trống rỗng mà những tấm gương thể hiện sống bằng lời của Chúa nó sẽ tuyệt vời hơn. Và trong tình yêu thương, nếu mà chúng ta thấy trong hội thánh thứ tình yêu thương thêm vào, mọi người đều có thể làm được. Nếu mà chúng ta chạm đuối, chúng ta có tình yêu, chúng ta thêm vào. Thì câu 15, câu 16.
Chí săn sóc chuyên lo những việc cầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con phải bền đổ trong mọi sự đó. Vì làm như vậy, con và kẻ nghe con sẽ được.
Amen. Thì mình chia sẻ lời Chúa chưa đủ mà Paulo nói là mình phải thực hành theo những gì mình chia sẻ nữa. Mà chỉ phải là một cách kỹ lưỡng, siêng năng và để cho thiên hạ thấy sự tiến tới, thấy sự phát triển, tăng trưởng. Ví dụ những người trẻ tuổi là có những trải nghiệm với Chúa thì đừng có giấu nó đi mà phải bày tỏ nó ra để người ta thấy được cái sự tiến bộ, phát triển của mình. Và đặc biệt là mình hay bày tỏ nó qua trong cái đời sống của mình. Ví dụ mà mình thấy một anh em nào đó có tiến bộ, đi chung với Chúa, tiến bộ hơn, có nhiều trải nghiệm với Chúa hơn, rồi được Chúa biến đổi nhiều hơn, thì những anh em khác sẽ được khích lệ. Thì mình cần có những người như vậy. Trời, Paulo dạy nói Timothy là hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con ở bên đổ. Đó mình câu này trước cũng nói với anh nhiều lắm. Không được vậy. Nhưng mà anh cũng đang ráng làm theo. Thì nghĩa là những gì mình chia sẻ mình phải chính mình cũng phải làm nữa, ở bền đổ. Tại vì sao? Tại vì làm, nếu mà mình làm theo những gì mà cái đó cũng như vậy thì mình sẽ cứu và cứu được những, nếu mà mình nói mình không làm mình sẽ không có tác dụng gì tới, không tác dụng gì nhiều tới những người nghe cả, và cũng chẳng có chuyện gì với mình cả đó. Anh chia sẻ hôm nay, chia sẻ cho anh em những cái điều căn bản. Phải là muốn là cái người thì mình phải nuôi chính mình một lời và phải giữ gìn. Và để có thể được như vậy mình phải giữ gìn lương tâm, làm lương tâm nhưng mình được sạch và thưởng thức lời của suy gẫm lời của, và cuối cùng là mình phải làm theo bền đổ. Và anh em muốn chia sẻ tiếp, anh em muốn chia sẻ
mình tin lời hứa của Chúa là nói với Chúa để cái lời của tin, nhưng mà mình phải tin, mình mới tin và mình xin Chúa làm ứng nghiệm lời mình, lời của Ngài nữa. Hoặc là ứng nghiệm lời đó, Chúa đối với gia đình của con hay nào đó. Ví dụ Chúa hứa là Chúa dạy dỗ mình, thì mình nói Chúa ơi, con không muốn học từ con người, con muốn Ngài dạy con. Cho dù mà Chúa dùng ai đó để chia sẻ, nhưng mà mình nói với Chúa ơi, con không muốn đón nhận điều đó từ con người, muốn và Chúa phải dạy dỗ con. Ban sáng.
Thôi, thế là xong rồi.
Đối với em á, kẻ thù nó luôn tìm cách để nó gieo vào cho mình có thể là sai về lời cái một hướng khác để nó phải chắc thắng được kẻ thù.
Thì anh cũng như vậy, có lúc tăng lên trên, nhưng mà anh nói với anh nói với Chúa là Chúa ơi, con cho dù có hoàn cảnh nó khác lời của Chúa, nhưng mà con quyết tin lời của Ngài, mình đặt lòng tin nơi lời của Chúa. À, tự nhiên lúc nào đó thì anh thấy có lời của Chúa tiếp xúc mạnh cho anh. Satan gieo là một chuyện, nhưng mình có quyết định có tin Satan hay tin lời Chúa hay không.